Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, xác định tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù là vấn đề có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, thể hiện bản chất nhân đạo của nhà nước, truyền thống đạo lý của dân tộc, là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực vào hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và phòng ngừa tình trạng tái phạm tội đối với người chấp hành xong án phạt tù nói riêng. Thời gian qua, huyện Hiệp Hòa đã tích cực chỉ đạo các cấp, ngành, các đơn vị liên quan hỗ trợ tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Thuận lợi về chủ trương, chính sách thì đã có, tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn gặp không ít khó khăn. Ghi nhận về hoạt động này là nội dung có trong mục Nhịp sống hôm nay. Mục Câu chuyện chính sách là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hiệp Hòa về những khó khăn trong hỗ trợ tạo việc làm cho lao động mới chấp hành xong án phạt tù. Cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9 mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với nốt nhạc trầm Nhớ mùa thu Hà Nội. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Ghé thăm cửa hàng buôn bán và sửa chữa xe điện của anh Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1980 ở xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, vào một ngày mưa tháng 8. Cửa hàng của anh Chiến vừa là nơi ở, vừa là địa điểm kinh doanh mới được khai trương hơn một năm nay. Khách hàng tuy không đông nhưng khá đều đặn. Xe đạp điện cũ mới được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Chỗ sửa xe được anh sắp gọn chiếm 1/2 diện tích. Ngừng tay sửa chữa ổ sạc của một chiếc xe bị hỏng, anh Chiến kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời mình. Năm 2009, anh vướng vào tội buôn bán ma túy nên phải đi chấp hành án phạt tù. 12 năm nghiêm túc cải tạo, anh được trả tự do trở về địa phương. Lúc mới ra tù, anh Chiến rất bỡ ngỡ với cuộc sống bên ngoài bởi quê hương có sự thay đổi vượt bậc. Anh chia sẻ.
Sau 12 năm tôi thấy là ở ngoài xã hội là phát triển và cuộc sống là khác rất nhiều. Dạ. Đời sống bây giờ là đi lên rồi.
Dạ.
Đấy, qua 12 năm thì về là bây giờ là tôi cũng coi như là thấm thía coi như là cái vi phạm pháp luật.
Dạ. Và bây giờ, mong muốn của anh bây giờ?
Mong muốn bây giờ là ổn định coi như là công việc là làm ăn để xây dựng một coi như là gia đình hạnh phúc đó.
Để ổn định cuộc sống, anh Chiến đã loay hoay tìm hướng xin việc ở một số công ty, nhưng do tuổi không còn trẻ, sức khỏe giảm sút nên không tìm được công việc phù hợp. Nhận thấy nhu cầu đi xe đạp, xe máy điện của người dân trong vùng gia tăng, anh Chiến mạnh dạn bàn với vợ vay mượn thêm vốn của họ hàng để mở cửa hàng sửa xe điện. Anh cho biết.
Mới đầu vốn là về là tôi cũng ngồi với lại các anh em đồng ngũ là cũng nói là anh em coi như là hộ vốn để về tôi mở kinh doanh, thì anh em có mấy anh em thì hộ chục triệu, anh em thì 5 triệu, tức là anh em gom góp vào là tôi được 60 triệu. Các anh em là cho mượn không lãi trong vòng 1 năm, là tôi đã qua vừa rồi là tôi đã hết 1 năm là tôi đã hoàn trả anh em.
Do bản tính cần cù chăm chỉ và thực sự chi tiết lao động nên việc sửa chữa xe điện khá thuận lợi. Khách hàng yên tâm tin tưởng và tìm đến ngày một đông hơn, đặc biệt khi nhận được chính sách hỗ trợ vay vốn tạo việc làm cho những lao động mới chấp hành xong án phạt tù, anh Chiến trở thành một trong những lao động đầu tiên được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Anh Chiến phấn khởi nói.
Tôi về là tôi đã đi học cái nghề sửa chữa xe điện và bây giờ là tôi đã mở một cái cửa hàng sửa chữa mua bán trao đổi xe điện xe máy cũ mới. Vừa rồi là đảng và nhà nước và các cơ quan ban ngành rất quan tâm đã tạo điều kiện cho tôi là vay 100 triệu để hỗ trợ cái vốn để tái hòa nhập cộng đồng. Tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan ban ngành đã quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện cho các anh em đã lầm lỡ về để có cái nguồn vốn tái hòa nhập cộng đồng.
Có vốn, anh mở rộng hơn lĩnh vực kinh doanh của mình từ sửa chữa sang buôn bán xe điện. Và nguồn thu ổn định đã giúp anh hỗ trợ con cái ăn học và ổn định cuộc sống. Anh chia sẻ.
Tôi mới về lại nhà thì có vợ mới lại hai cháu thì đi học, đâm là một mình vợ ở nhà làm công nhân thì cũng chỉ ăn tiêu là chi phí sinh hoạt cho các cháu học là hết. Tôi về là tôi đi học cái nghề xong về là tôi được hỗ trợ cái 100 tiền vốn về tôi thấy rất là ý nghĩa, tạo được công ăn việc làm, mình làm mình có cái vốn. Thì bây giờ là tôi cũng ổn định công việc, tháng tôi cũng kiếm được 5-6 triệu. 5-6 triệu là chi phí để gọi là ổn cho cái là cuộc sống gia đình thêm thắp.
Cũng là lao động mới chấp hành xong án phạt tù, nhưng anh Chu Văn Trung, sinh năm 1996 ở xã Lương Phong lại chưa tìm kiếm được việc làm. Nguồn vốn vay theo chính sách được huyện tạo điều kiện, song do bố mẹ Trung chưa đồng ý kế hoạch sử dụng vốn nên việc tiếp cận vốn vay không thành công. Trung nói:
Nếu mà được vay 100 triệu nhưng mà vì em mới về, còn cái này còn về gia đình nữa, phải gia đình ấy, nhưng mà bố mẹ vẫn chưa tin tưởng mình nhiều cái như thế nữa, nên là mình cũng muốn vay để kiểu như làm một cái gì đó, kinh doanh một cái gì nhỏ hoặc chăn nuôi cái gì đó, nhưng mà nhiều lúc bố mẹ vẫn chưa tin tưởng nên bố mẹ vẫn không đồng ý, nên là hơi khó.
Đúng rồi, cái khó lớn nhất hiện tại bây giờ của em có phải là rào cản ở niềm tin của chính gia đình của mình đúng không?
Vâng, cái khó khăn của mình đúng là niềm tin của gia đình vẫn chưa tin tưởng mình hoàn toàn. Cái mình mới về cũng được gần một năm rồi, bố mẹ vẫn chưa tin tưởng hết.
Niềm tin của gia đình chưa thực sự được lấy lại đã trở thành một rào cản lớn đối với Trung trong quá trình tìm việc và ổn định cuộc sống. Bởi hầu hết những công ty doanh nghiệp mà Trung muốn xin vào làm việc, họ cũng đều có những e ngại đối với lao động có tiểu sử như Trung.
Sau khi ra tù thì em cũng suy nghĩ trưởng thành hơn. Nói chung mình cũng không sai lầm như bạn bè hay gì, mình đến mình chỉ khuyên thôi, nhưng không như thấy nó nông nổi nữa. Em chỉ nguyện vọng muốn là mong Đảng và Nhà nước kiểu tạo điều kiện cho mình để mình có công ăn việc làm, mình đi đâu xin việc nó dễ hơn. Chứ kiểu như nhiều lúc bọn em mới về đi xin việc làm có giấy xác nhận dân sự các kiểu, nó ghi có tiền án dân sự, nhiều công ty cũng không dám nhận.
Theo thống kê từ Công an huyện Điệp Hòa, đến thời điểm này trên địa bàn huyện có 353 người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có gần 300 người còn trong độ tuổi lao động và có nhu cầu tìm việc làm. Để hỗ trợ họ, đã có nhiều chính sách được áp dụng, trong đó cho vay vốn là một phần quan trọng. Ông Nguyễn Văn Luyện, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hiệp Hòa cho biết, đến thời điểm này đã có gần 3 tỷ đồng được giải ngân theo chương trình tạo việc làm cho lao động mới chấp hành xong án phạt tù. Ông Luyện nói:
Trong quá trình triển khai quyết định số 2 diễn ra rất là thuận lợi. Đây là chính sách nhân văn của chính phủ dành cho người chấp hành xong phạt tù. Thì có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh, từ trung ương đến cơ sở, xã, thị trấn. Liên quan đến công tác tuyên truyền, tổng hợp, thống kê cái nhu cầu vay vốn của các đối tượng này thì rất là thuận lợi. Thế thì trong từ khi cái quyết định này được triển khai thì cơ sở đã thống kê tổng hợp trên 55 đối tượng có nhu cầu vay vốn. Trong đó thì thực tế mà lên trên này khi mà làm hồ sơ thủ tục những hộ đủ điều kiện vay vốn ấy, thì có 29 trường hợp đã được giải ngân với số tiền được giải ngân là 2 tỷ 790 triệu đồng.
Cùng với hỗ trợ vốn để tạo việc làm cho lao động mới chấp hành xong án phạt tù, các buổi tư vấn giới thiệu việc làm cũng được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an huyện Điệp Hòa thông tin, kết nối và thực hiện. Đã có nhiều doanh nghiệp tìm đến nắm bắt tâm tư nguyện vọng và nhu cầu của lực lượng lao động này. Chị Khổng Thị Huyền, Phòng Hành chính Nhân sự, Công ty Bảo vệ ASEAN và chị Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Phòng Nhân sự, Công ty Cổ phần CPT Group có trụ sở làm việc tại huyện Hiệp Hòa, bày tỏ mong muốn tuyển dụng lao động.
Tiêu chuẩn của bọn em được
Tiêu chuẩn là các anh phải có làm trung thực, có sức khỏe. Bởi vì đặc thù công việc của chúng em là làm công tác bảo vệ an ninh cho các mục tiêu. Thế nên là trẻ khỏe, có nhiệt huyết.
Thế vậy thì cái chỉ tiêu tuyển dụng hôm nay sẽ là bao nhiêu?
Chỉ tiêu cũng không có số lượng đâu chị ạ. Có các anh muốn tuyển dụng là bọn em tuyển dụng ạ.
Là bên em là bên công ty chuyên sản xuất về kết cấu thép của các khu công nghiệp. Thì vẫn luôn muốn là tạo điều kiện cho các cán bộ như là nhân viên rồi là người lao động trên địa bàn huyện có một công việc tức là gần gận, rồi là thuận lợi cái việc đi lại. Đấy, rồi là cái công việc của bên em thì đang tuyển dụng với những đối tượng là có tay nghề hoặc có thể là đến sẽ đào tạo. Dạ vâng ạ. Mức thu nhập thì như bên em thì đang dao động đối với công nhân mà chưa qua đào tạo nghề hoặc chưa có kinh nghiệm thì sẽ rơi vào khoảng từ 6 đến 8 triệu. Vâng ạ. Còn đối với những người đã có tay nghề rồi thì mức lương sẽ là từ 10 đến 15 triệu.
Với khát khao làm lại cuộc đời từ chính lao động mới chấp hành xong án phạt tù, cộng với sự hỗ trợ tích cực từ các cấp ngành, chính quyền địa phương, cũng rất cần sự đồng hành chia sẻ từ phía các gia đình. Qua đó, gần 300 lao động mới chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện Hiệp Hòa sẽ sớm tìm được việc làm để ổn định cuộc sống.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, tạo việc làm cho lao động bình thường đã là việc khó, thì tạo việc làm cho lao động mới chấp hành xong án phạt tù lại gặp phải nhiều khó khăn hơn. Cái khó đến từ chính bản thân người chấp hành xong án phạt tù, cái khó đến từ tác động ngoài xã hội. Vậy phải làm những phần việc cụ thể gì để hỗ trợ lao động mới chấp hành xong án phạt tù? Đó cũng là trăn trở của đội ngũ cán bộ lãnh đạo tại địa phương. Trong mục câu chuyện chính sách kỳ này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Nguyễn Văn Quảng, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện, xoay quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Quảng, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Hiệp Hòa đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin được chào phóng viên và chào quý vị thính giả.
Thưa ông, xin ông có thể đánh giá tình hình lao động mà chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện Hiệp Hòa trong thời gian gần đây ạ?
Hiện nay thì để tạo việc làm cho cái người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng ấy, thì nó có rất nhiều cái thuận lợi. Thứ nhất là được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền từ trung ương, tỉnh, huyện đến cơ sở. Bên cạnh đấy thì cái sự phát triển kinh tế xã hội của huyện hiện nay là cũng rất là lớn và nhanh. Đấy, rất là nhiều các cái doanh nghiệp trong các cái khu cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Ngoài ra thì các cái khu cụm công nghiệp của các tỉnh và các huyện lân cận trên địa bàn của Hiệp Hòa cũng rất là nhiều. Đây cũng là một trong những cái cơ hội để cho người tái hòa nhập cộng đồng có cái nhu cầu và mong muốn tìm được một công việc làm thích hợp, phù hợp với lại cái năng lực sở trường của mình. Bên cạnh đó thì cũng không có không ít những cái khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm và giúp cho cái người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng có một cái công việc phù hợp. Đấy là cái tâm lý của chính bản thân cái người chấp hành xong án phạt tù. Bởi vì sau khi người ta chấp hành xong án phạt tù thì người ta có những cái e ngại, rồi thì những cái mặc cảm, tự ti với mình. Bên cạnh đấy thì các cái doanh nghiệp cũng có những cái tâm lý e ngại, những cái rào cản trong cái việc tuyển dụng đối với lại những cái nguồn lao động này. Trong khi cái nhu cầu cái lực lượng lao động mà đáp ứng cho cái hoạt động sản xuất của doanh nghiệp thì rất là lớn, cho nên là họ có những cái lựa chọn, những cái tiêu chí nhất định đối với lại cái lao động của doanh nghiệp. Cái quan trọng nhất đấy là cái người lao động là phải trang bị cho mình những cái kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật đấy, trong cái yêu cầu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đáp ứng được cái nhu cầu của tuyển dụng. Thì đấy là những cái khó khăn trong cái giúp cho cái đối tượng chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.
Vậy để giải quyết những cái khó khăn này thì thời gian tới với vai trò của mình thì phòng lao động sẽ tham mưu đối với huyện ủy, với ủy ban để mà hỗ trợ tốt nhất cho những cái người mà mới chấp hành xong án phạt tù tìm được lại được chính mình, có được cái cơ hội công ăn việc làm để ổn định cuộc sống.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện các cái văn bản, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo liên quan đến nội dung dành cho cái đối tượng chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời thì cũng sẽ thường xuyên liên hệ với lại các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn cũng như là ngoài địa bàn huyện. Đấy, rồi thì tổng hợp cái nhu cầu tuyển dụng của các cái doanh nghiệp và thông tin đến các xã thị trấn để truyền tải đến người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập trên địa bàn các xã, thị trấn. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo ủy ban các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho cái đối tượng này. Làm thế nào để họ sau khi họ chấp hành xong án phạt tù, họ có thể là sử dụng các cái chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, cái năng lực của bản thân để họ có một cái công việc làm phù hợp với lại từng người và giúp cho cái sự phát triển kinh tế của gia đình cũng như là bản thân, đảm bảo cho cuộc sống và hạn chế tối đa cái việc tái phạm. Đây cũng là chính là cái nội dung và chỉ đạo thường xuyên của huyện trong cái thời gian vừa rồi. Bên cạnh đó thì huyện này cũng chỉ đạo là Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tăng cường cái cho vay ưu đãi đối với lại cái đối tượng chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Những cái đối tượng mà đủ điều kiện ấy, thì chúng tôi cũng có phối hợp rà soát đánh giá và cùng với lại ngân hàng để tạo điều kiện nhanh nhất có thể giải ngân cái nguồn kinh phí giúp cho họ có một cái động lực để họ phát triển kinh tế của gia đình và bản thân.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Thưa các bạn, mùa thu thủ đô như một nốt nhạc trầm trong khuôn nhạc đất trời, nhẹ nhàng, lắng đọng, dịu êm. Chút gió heo may, lá thu rơi xào xạc, khiến con người cũng cảm thấy bâng khuâng và dạo dực. Tách trà nóng với khung cửa sổ nhìn ra phố thị sẽ không thể thiếu những bản nhạc về mùa thu Hà Nội, khiến lòng người xao xuyến nhất. Mời quý vị và các bạn sẽ lắng lại với những bản nhạc thu Hà Nội đầy đắm say trong quà tặng giờ thứ 9 hôm nay. Mở đầu là ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát ca sĩ Hồng Nhung.
Hà Nội mùa thu, cây cam nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nở. Hà Nội mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua hồ Tây chiều thu.
Nhắc tới những tình khúc thu Hà Nội, không thể không nhắc tới nhạc phẩm Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, phổ thơ Tô Như Châu. Điều đặc biệt là cả nhạc sĩ và thi sĩ của bài hát đều chưa một lần đặt chân tới Hà Nội khi sáng tác ca khúc này. Nhưng trong cảm quan của mình, họ cảm nhận được sự lãng mạn và ngọt ngào của thủ đô thân yêu. Đó chính là chất liệu quan trọng nhất tạo nên cái hồn bài hát. Không còn là một bài thơ phổ nhạc, bài hát như lá thư tình, như câu hỏi bỏ ngỏ chờ được giải đáp rằng có phải em là mùa thu Hà Nội yêu dấu. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiếng hát ca sĩ Hồng Nhung.
Chân ghé thăng lòng buồn, có phải em là mùa thu Hà Nội? Ngày sang thu anh lót lá em nằm bên trời xa sương tóc bay. Mùa thu lá rơi vang tiếng gọi, lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội? Nghìn năm sau ta níu bóng quay về, ôi mùa thu. Sun. sang thu, anh lót lá em nằm bên trời xa sương tóc mây. Chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi, lễ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm, có phải em là mùa thu Hà Nội nghìn năm sau.
Một hình ảnh thủ đô với tràn đầy nỗi nhớ mộc mạc, không bởi vì em hay vì em, mà chỉ bởi vì mùa thu tôi ở lại. Hình ảnh về thủ đô ngàn năm không còn ồn ã, tấp nập trong bài hát này mà trở nên lắng đọng, dịu dàng qua những nỗi nhớ ngập tràn, qua mùa thu tràn đầy nỗi nhớ. Sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua giọng ca trầm bổng của Diva Mỹ Linh càng làm bài hát thêm xa xiết, tình cảm, đắm say. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nhạc phẩm Đoàn Khúc Thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Bởi vì mùa thu tôi ở lại Hà Nội, mùa thu Hà Nội thu, Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ, không bởi vì em hay vì em. Hà Nội mùa thu, Hà Nội gió cho tôi một phố chơi.
Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những tình khúc thu Hà Nội, những giai điệu cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một cuối tuần thật nhiều hạnh phúc và niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.